Trong thời gian một tiếng đồng hồ, tôi sẽ trình bày một đề tài, xin cống hiến cho đại chúng một đề tài, đó là công đức niệm Phật. Tại sao chúng ta phải niệm Phật và niệm Phật từ bi và đã bị như thế nào? Trong kinh Đức Phật nó dạy như thế nào? tất cả chúng sinh. Ở đây chúng ta là những người con Phật, là dĩ nhiên mình tin tưởng vào lời dạy của Đức Phật, đó là cuộc sống là vô thường, con người này là vô thường, cuộc đời này không có một cái gì là vĩnh hằng, tất cả mọi thứ trên cuộc đời, kể cả hữu tình của chúng sinh, tức là những con người thương ghét vui buồn, cho đến loài vô tình chúng sinh, chỉ là cỏ cây hoa lá sâu xuống biển, tất cả đều phải trải qua, phải chịu sinh trùng gì gì theo định luật của vô thường. Thế thì vấn đề Đức Phật dạy chúng ta là như vậy, nếu con người là vô thường ấy, thì con người chết sẽ đi về đâu? Đó là một cái đề tài rất là lớn mà biết bao nhiêu người mong muốn tìm, mong muốn hiểu biết. Tôi xin nhắc lại, ở đây những điều chúng tôi nói là nói đối với những người Phật tử, những người tin hiểu về đạo lý vô thường sinh, những người tin tưởng vào đạo lý luân hồi tái sinh. Mình biết rằng sau khi mình chết đi thì thân này tan rã, nhưng cái tâm này vẫn tiếp tục luân chuyển trong ba cõi. Hôm nay xin hỏi đại chúng như thế này: khi mình đi chùa, thường bạn đạo của mình hỏi là chỉ đi đến đó, đến chùa đó, chỉ tu cái gì, chỉ tu pháp môn gì? Nếu mà những người bạn đạo hỏi mình như vậy thì mình biết đó là việc mình hạnh phúc lắm. Giống như một người học trò đi học, vô trong trường học hỏi cái con vô trường nó con học cái gì, thì tối thiểu người ta cũng nói là hôm nay con học trường y, hay con học trường luật, hay con học về business, nó có cái ngành cụ thể, có cái gọi là đối tượng và mục đích học rất là cụ thể. Còn các anh chị mình đi chùa, có khi mình đi chùa để làm cái gì? Tất nhiên vấn đề trước hết đối với người Phật tử đó là gì? Là để tôi chứ không phải đi chùa để đánh số đề. Đi chùa là để tu tập. Và khi người bạn mình hỏi vậy thì các anh chị đi đến chùa để tu tập cái gì, thì tối thiểu là một người Phật tử mình phải biết được cái pháp môn tu tập của chúng ta. Chứ còn nếu nói chung chung là tôi đi tu cái gì, đi chùa nghe người ta nói đi chùa có phước thì tôi cũng đi, đó mà bố có bệnh thầy cầu an cho, mà bố mà có chết thì thầy cầu siêu cho, vậy thôi. Nếu như thế thì rất phải. Cho nên tôi xin nhắc là nếu mà anh chị thì người bạn đã hỏi của mình, anh chị đi đến chùa bạn làm để làm gì, thì mình trả lời là tôi đi đến chùa để tu tố. Nếu người ta mà thông minh hơn một chút nữa, chân thành hơn một chút nữa, hỏi anh chị tu tập cái gì, anh chị tu thiền hay là tu tịnh độ hay là gì? Khi tôi hỏi đại chúng như vậy, có lẽ ai cũng biết mình tu cái gì. Tôi chung chung làm phước, làm ơn, em hiền nữa là cái đó là nói chung chung. Ở đây trước hết tôi xin phân biệt hai cái điều này, mong muốn đại chúng nhớ cho rõ. Chỉ có trong Phật giáo, chỉ có trong đạo Phật của mình mới dùng cái danh từ gọi là tu tập. Chữ tu á chỉ có trong Phật giáo mới có, các tôn giáo khác không có. Các tôn giáo khác người ta có cái từ là chính đối với một người theo đạo là cầu nguyện, họ cũng tịnh tâm, họ cũng có những cái việc làm không biết xã hội từ thiện, Nhưng cái quan điểm chính trong con đường tu tập của các tôn giáo khác đó là cầu cầu nguyện. Nhưng trong Phật giáo của mình á, cái chính của nhà Phật là tu tập. Mà tu tập không có nghĩa là cầu nguyện không. Ví dụ hôm nay mình đi đến chùa, mình thắp hương, mình cầu xin cho con được bình yên, được may mắn, thì cái đấy gọi là đi cầu nguyện. Đến chùa thắp hương thì cầu nguyện. Và nếu mình đi đến suốt đời mình chỉ cầu nguyện như thế và mình không tu tập, không thay đổi, thì suốt đời mình vẫn làm cầu nguyện, có khi dường, có khi không dường, chứ đâu phải là cầu nguyện lúc nào cũng được. Cho nên cái chính là vấn đề tu tập. Tu là gì? Là để phát triển những cái đức tự thiện trong con người của mình. Hay nói khác hơn là để phát triển cái hạt giống thanh tịnh, an lạc và hạnh phúc thực thụ trong con người. Bây giờ tôi xin bắt đầu từ phần 1. Hồi nãy tôi có nói Đức Phật dạy rằng cuộc đời là vô thường, con người có sinh mà phải có tử, nhưng mà chết không nghĩa là hết, mà chết là vẫn tiếp tục luôn. Và thì trong cái vòng luân hồi đó, con người được hiểu như thế nào? Đức Phật dạy như thế này. Ở đây chúng ta chia làm hai cái loại. Loại thứ nhất là tình. Nói đến chữ tình là nói đến chữ tham, sân và si. Chữ thứ hai là nói đến chữ tưởng, tức là con người sống bằng trí tuệ, bằng đạo đức. Xin đại chúng nhớ tạm thời như vậy. Đức Phật dạy như thế này: chúng sinh nào mà sống thuần bằng tư tưởng, tức là bằng giới, bằng định và tuệ, thì chúng sinh đó sau khi qua đời sẽ thác sinh vào cõi trời, và từ cõi trời có thể chuyển sinh vào cõi tịnh độ của chúng ta. Xin nhớ lại nghe, xin đại chúng nghe cả đó để mình xem tự mình thuộc loại chúng sinh nào. Xin nhắc lại: chúng sinh nào mà chỉ sống thuần bằng tưởng mà không có tình, tình có nghĩa là không có tham, có sân, có si ấy, thì sau khi chết chúng sinh đó sẽ thác sinh vào cõi trời, cõi của chư thiên, rồi từ cõi trời có thể chuyển sinh về cõi tịnh độ và tiếp tục tu tập. Bây giờ xin hỏi các anh chị ở đây, mình có thuộc thời gian đó chưa? Thầy chắc chắn, bản thân tôi chắc chắn cũng chưa được đó. Còn với các anh chị có thể được chưa thôi? Tức là chúng sinh nào thì sống thuần bằng tưởng thôi, mà không có tình. Không có tình có nghĩa là không có tham, không có sân, có si. Thì nói cho cùng cái điều đó quá khó. Điều đó quá khó với thân phận của con người. Làm sao mình sống mà bị thuộc thuần là lý trí, giới định tuệ, không tham, sân, có si? Là một con người làm sao có thể được? Rõ ràng thì này quá khó. Vậy thì Đức Phật nói đến cái lệnh thứ hai: nếu chúng sinh nào mà tình ít, tình nó là tham sân si á, ít, mà tưởng nhiều, tưởng là trí tuệ, định tâm, tu tập, giới định tuệ đó nhiều á, tình ít tưởng nhiều, thì sau khi thác sinh sẽ sanh vào hàng chư thiên, bay đi nhẹ nhàng, nhưng không đi xa được, đến được những cảnh giới thuộc lạc của chư thiên, mà gọi là phi tiên thôi. Tức là những người nào mà tình chết và tưởng nhiều, thì sau khi chết đi rồi, cái thần hồn mình sẽ, cái tâm của mình sẽ nhẹ nhàng hướng các vị phi tiên, cũng du hành tự tại trong không trung, nhưng mà không thể đi xa hơn được. Thì cái điều này mình thấy cũng khó. Bây giờ cái hạng thứ ba: chúng sinh nào mà tình và tưởng ngang nhau, thì sau khi chết sẽ đi tái sinh về cõi cõi người. Tình có nghĩa là cũng có tu đó, có tham, có sân, có si đó, nhưng mà cũng biết đi chùa làm tầm thánh dự, nghĩa là tình và tưởng hai cái đó ngang bằng với nhau thì kiếp sau sẽ tái sinh về khoảng khoảng. Bây giờ các chị tự nghĩ này, giữa cái tham, cái sân, cái si và cái tu tập của mình có ngang bằng không? Bản thân chúng tôi đôi lúc thì được và đôi lúc thì không. Có ngày đó thì cái có những cái ngày á thì cái tưởng chúng tôi nhiều, cái tình chúng tôi rất ít. Có những ngày á cả tình và tưởng ngang nhau, mà có những ngày toàn là tham sân si đâu mà không có chút tưởng nào hết. Thế thì hỏi các đại chúng, nếu tình và tưởng ngang nhau thì mình sẽ được tái sinh lại khỏi khỏi người, nhưng mà trên thực tế mình cũng chưa được ngang nhau. Tôi lúc đi đến chùa vọng thăm sân si cái đường đó là cái nhà chùa mình vô ngồi yên thì vui vẻ, ai động đến mình buồn. Thế thì điều đó mình thấy mình chưa chắc được chết và được tái sinh lại. Đức Phật giải thuyết một loại nếu chúng sinh nào mà tình nhiều và tưởng ít, có nghĩa là sống một thân sống sinh nhiều và cái tuệ giác rất ít, thì khi chết đành phải tái sanh vào loài xúc sinh. Và loài xúc sinh nhẹ đó thì giống như là chim bay, nhưng mà loài nặng đó là thú chạy, và loài nặng hơn nữa là phải đi vào nước đục như là côn trùng lấy nước. Tổng tình nhiều tình. Rồi chúng sinh nào, Đức Phật nói rõ, mà có 7 phần tình, 3 phần tưởng thì chúng sinh đó phải đọa làm ngạ quỷ. 7 phần tình mà 3 phần tưởng, có nghĩa cuộc sống của mình 70% cuộc sống của các anh chị là tham sân si, chỉ có 30% là làm lành ngạ quỷ thì phải sao? Phải xuống chỉ còn như thế. Đó là định luật nhân quả mà không thể thay đổi được. Nếu các anh chị bỏ đi cái bàn cân thì cái làm nặng hơn thì cái đó phải kéo xuống. Đó là đương nhiên, chứ không phải là Phật không công minh hay là Diêm Vương công minh hay là các thánh không công minh, thiên vị này thiên vị. Mà đấy là cái đạo nhân quả. Xin nhắc lại, 7 phần tình tức là 7 phần tham sân si mà chỉ được có 3 phần tu tập thì vẫn còn thấy. Để rơi rớt xuống các loại kia. Và cuối cùng Đức Phật nói rõ, nếu chúng sinh nào mà hết 9 phần tình và 1 phần tưởng thì chúng sinh hết có xuất hiện. Một ngày mà hết 23 tiếng là tham sân si, giận hờn nóng bức, chỉ có được nửa tiếng hoặc là 1 tiếng là hơi ngu ngu một chút thì chúng sẽ có rõ ràng là rất khổ khổ. Và khi chết chắc chắn phải đoạn này. Nói tóm lại thì trong các loại 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 loại này, chúng ta thấy là mình nói thì mắc cỡ này. Rồi tự mình suy luận đấy, xem được mình thuộc cái đề. Đó là lý do tại sao mà một vị Bồ Tát tên là Diệu Nguyện khi hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, nếu ngài dạy như vậy đó thì chúng con rất là rất hết rồi, và thì có cái cách gì để mà cứu bạn của chúng con? Từ cái nhân duyên đó mà Đức Phật nói, này Bồ Tát Diệu Nguyện, nay ta sẽ dạy cho các ngươi một pháp môn mà các ngươi có thể đương đó để tu tập và khiến thanh hoa tự nhiên. Pháp môn đó chính là pháp môn niệm niệm Phật. Bây giờ các anh chị nghe tiền rõ tiền rõ là tại sao mình tu niệm Phật? Bởi pháp môn tu niệm Phật là pháp môn và dễ thực hành nhất. Đi cũng niệm được, nằm cũng niệm được, đứng cũng niệm được, và tức chửi người ta chửi xong rồi ngồi xuống niệm Phật vẫn được. Đó là pháp môn mà dễ thực hành, là pháp môn mà gọi là ai cũng thực hành được, người thông minh cũng thực hành được, và người ngu si cũng thực hành được, người sang trọng thực hành cũng được, người nghèo cũng thực hành cũng được, người có thời gian rảnh rỗi
tu tập được mà người bận đi làm không hạn pháp sự không tu tập được, đó là pháp môn niệm Phật. Thì pháp môn niệm Phật hôm nay là cái ngày mà chùa Vạn Hạnh làm lễ Quan Âm, thì đa số chúng ta là những người tu tịnh độ, tức là niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Và thường thường ấy, trên thực tế mà chúng tôi được biết ấy, những người mà lớn tuổi mà sắp sửa ra đi ấy, nhắm mà không có làm ăn gì được ở cái thế giới này ấy, thì cũng nghĩ đến chuyện là Nam Mô A Di Đà Phật, niệm Phật để được vãng sinh về thế giới cực lạc. Bởi vì mình thấy càng lớn tuổi như nào thì các vị càng thấy rõ rằng mình không thể bám víu được bất kỳ một cái gì trên cuộc đời. Đến một lúc nào đó mình phải từ giã ra đi và bị bắt buộc phải ra. Cho nên phần lớn các vị lớn tuổi là nhất tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật để cầu nguyện sau khi con phát sinh không được về thế giới tịnh độ. Đó là một việc làm rất chuyên dẫn. Nhưng còn phần đông những anh chị mà còn mạnh khỏe đó, ở đây xin tạm thời hãy mình nói là khá là khoảng 50 tuổi trở lại thì ít niệm Phật A Di Đà mà niệm Nam Mô Tăng Thế Bồ Tát, có gì Bồ Tát là gia hộ hành nguyện của Bồ Tát trong thế gian này là thiên sứ của phòng thiên sứ. Nơi nào mà nhất tâm thành tâm cầu nguyện và tôn kính những chỗ này thì ngài sẽ hiện đến để cứu độ. Bây giờ đó là cái cách mà chúng ta được. Cho nên mình Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, mà Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cũng được. Tôi xin nhắc lại nhé, nếu ai hỏi mình là tôi cái gì, nói tôi có môn niệm Phật, tôi niệm cái gì, tôi niệm cái gì Nam Mô A Di Đà Phật để hồi hướng sau khi xả nó thân, có nghĩa là sau khi chết tôi được vãng sinh về thế giới tịnh độ của Đức Phật A Di Đà. Và tôi niệm thế là Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát để tôi cầu nguyện cho tôi có được cuộc sống an lành và hạnh phúc. Mình nhớ đi chùa niệm Phật, đó là cái bước đầu mà. Bây giờ tôi sẽ nói ý nghĩa của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì trong kinh điển, trong lịch sử Phật giáo có một câu chuyện như thế này. Ở đây các vị có coi phim Đường Tam Tạng cũng biết. Thì chính ngài Huyền Trang, tức là Đường Tam Tạng, tất cả những kinh như kinh Pháp Hoa, kinh Địa Tạng, kinh Niết Bàn mà bây giờ mình tụng đấy đó, là do ngài Huyền Trang dịch từ tiếng Sanskrit, tức là tiếng tiếng Phạn đó, sang tiếng Hán. Rồi từ những cái dịch lại thì ngài Huyền Trang là một con người theo Phật lịch sử và Pháp. Thì ngài mới kể lại như thế này: trong lúc từ Ấn Độ đi qua từ Trung Hoa qua Ấn Độ để thỉnh kinh Phật, thì ngài trải qua rất nhiều tai ương hoạn nạn. Ngài bị lạc vào các động của yêu tinh ma quỷ đủ các thứ. Nếu như ngày nay các anh chị xem bộ phim đó thì các anh chị sẽ hình dung con đường mà đi bộ hành từ Trung Quốc mà sang Ấn Độ là nó gian cơ chỗ nào. Nó phải đi qua con đường mà ngày nay á, và con đường tơ lụa đó. Con đường tơ lụa là con đường nối liền giữa Sri Lanka và qua Pakistan, Ấn Độ đó, Pakistan, Tajikistan, Afghanistan đó. Đó là con đường tơ lụa. Vào thế kỷ thứ 10, thứ 11 á, đó là những cái thời kỳ mà Phật giáo thịnh hành của mình. Cho nên khi mà quân Taliban là cái quân khủng bố lên, người ta bắt bỏ tượng Phật mà có cả mười mấy thế kỷ lâu đời nhất là ở đâu Afghanistan. Mà con đường tơ lụa, con đường nối liền giữa Ấn Độ, Sri Lanka qua và Thái Lan á, nối liền qua các vùng gọi là Trung Á và Central Asia đó. Và Trung Á là vùng Afghanistan và Pakistan nối qua bên Trung Á. Thì đó là từ Trung Hoa mà đi qua Ấn Độ là con đường duy nhất. Thì ngày nay á, mình xem trên phim, trên truyền hình á, mình vẫn thấy là cái vùng Trung Á là cái vùng xa này, đồn dữ, khóc chỉ, gió khác. Thế thì hồi xưa mà ngài Huyền Trang đi qua đó để thỉnh kinh, ngài kể thế này: có một hôm nọ ngài bị lạc vào một cái hang động của yêu quái. Thế thì trong lúc ngài đang bị hãm hại bởi những con yêu quái, ngài sợ sệt quá, ngài cũng thần tốc cầu nguyện niệm Phật. Thì trong lúc ngài thần tốc cầu nguyện thì Bồ Tát Quan Thế Âm xuất hiện và dạy cho ngài bài Bát Nhã Tâm Kinh. Và khi Bồ Tát xuất hiện dạy cho ngài bài Bát Nhã Tâm Kinh thì đêm đó ngài ngồi thiền, ngài tụng bài Bát Nhã Tâm Kinh, tức là Ma Bát Nhã Tâm Kinh. Tụng xong bài Tâm Kinh đó thì toàn bộ cái động của yên quái xuất hiện và ngài được thoát ra cái hang động đó để tiếp tục đi. Vì lẽ đó khi mà ngài trở về Trung Hoa, công việc ngài đầu tiên của ngài là ngài dựng gì? Ngài dựng cái bài Bát Nhã. Và vì Bồ Tát trong Bát Nhã Tâm Kinh đó là được gọi là Bồ Tát Avalokiteshvara Bodhisattva, tiếng Hán dịch là Quan Tự Tại Bồ Bồ Tát, và một cách dịch khác là Quan Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ xin đại chúng nhớ thêm một điều là Bồ Tát Quan Thế Âm có tên tiếng Sanskrit rất khỏe là Avalokiteshvara Bodhisattva, Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì đây là một câu chuyện mà nó mang tính chất rất là huyền bí và có thật trong cuộc đời của ngài Huyền Trang, tức là đường tác đại tác sư đi thỉnh kinh. Bây giờ tôi xin nhắc lại danh từ Avalokiteshvara, tức là tên của Bồ Tát Quan Thế Âm, nó được kết hợp từ hai chữ. Chữ thứ nhất là Isvara, tức là Chúa Đệ. Chữ thứ hai là Avalokita, tức là nhìn xuống. Một vị Chúa Đệ, một vị có quyền năng mà nhìn xuống thế gian này nên được gọi là Bồ Tát Quan Tự Tại, nhìn một cách tự tại, nhìn sâu vào về khổ. Đó là cái ý nghĩa của cái tên này. Tất nhiên xin đại chúng nhớ thì Chúa Đệ ở đây không phải là thượng đế ngự trị thế gian. Isvara không phải là sự đế, mà một người có thẩm quyền, có quyền năng tự tại, tự do nhìn nhận từng một. Đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Như vậy thì khi chúng ta tu cái hạnh Bồ Tát Quan Thế Âm thì các vị phải tu thế nào? Khi chúng ta niệm Bồ Tát Quan Thế Âm thì phải niệm như thế nào để có kết quả? Bây giờ các anh chị thử kể mười người mà kể cho chúng ta nghe vì sao họ niệm Phật và chẳng bao giờ họ sợ. Một là sợ ma sợ quỷ, rồi niệm Phật án ma đi pháp đi học người đi người bất ứng để làm ma quỷ đừng hại. Thì cái mục tiêu niệm Phật là vì sợ hãi mà niệm hầu hết như vậy. Rồi cái phần thứ hai là mang thất bại buôn bán lỗ lã là niệm Phật. Nó không quan hệ trong đồng hết, để làm gì? Để mình vượt qua được cái khủng hoảng về tài chính. Rồi cái trường hợp thứ ba là gì? Là sống trong cảnh khổ đau quá, không làm sao chịu được, không còn cách gì hết nữa thì tôi niệm Phật. Thì chúng ta niệm trong những cái trường hợp như vậy đó là bởi vì bắt buộc vào mà niệm, chứ không phải tự nguyên mà niệm. Như thế thì không thể gọi là tu được. Tu là phải phát tấm lòng, phát khởi thiện tâm, tịnh trừ nghiệp chướng, tịnh trừ tham lam sân hận và si mê. Anh niệm Phật bị diệt chứng khỏi tham lam sân hận si mê, chứ không phải tự chuyện rồi cái gì. Nếu mà mình á khi nào buôn bán đổ đã niệm Phật thì tội gì của Phật á, Bồ Tát Quan Thế Âm mà giờ mình buôn bán đổ ra cái niệm tội cái này. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Câu chuyện này cũng là Phật ở Thiền Sư. Có một vị trưởng giả giàu có, nhưng mà ông ta ham tiền, ông ta không biết tu, Nhưng mà người con của ông trưởng giả đó là người rất biết làm, biết tu. Cho nên thì con của ông trưởng giả đại khái là ông triệu phú đó tới hỏi ngài thiền sư bậc ẩn và bậc ngài: bây giờ gia đình con tiền bạc rất là nhiều, gia đình con giàu có, mà thân phụ của con tuổi đã già rồi chưa chịu tu, ông ta tham tiền không chịu tu, con thấy không biết cách gì độ cho ông. Bây giờ xin thiền sư có cách gì độ cho thân phụ của con, nếu cần trả tiền con cũng sẵn sàng trả tiền cho thiền sư để độ cho thân phụ của con. Thì ngài bạch cũng rất là thông minh, ngài hỏi thân phụ của con thích cái gì nhất. Thì nó già, thân phụ con hôm nay bảy mấy tuổi rồi, nhưng mà tụi nó đến nuôi là ta thích tiền ngoài tiền ta thích cái gì. Thế thì đã được rồi, bây giờ ngươi về mời thân phụ lên đây cho ta gặp. Thì người công tử con trị phụ về rất thân phụ lên chùa, nói là hôm nay thiền sư có dự bé ở Rochet đến mời ba lên để gặp. Thì ông ta lên, thì thiền sư cũng nói thiệt thôi. Thiền sư nói bây giờ chùa đó cần người niệm Phật, mà tôi là bạn lý thuyết pháp cho nên bây giờ ông lên ông niệm Phật giùm tôi, cái mười chuỗi là tôi trả lòng trong lòng. Thì ông già này ông nhận thức đó, hồi nào giờ mình thức tiền nó bây giờ ông tiền sư này ông nói ông bẩm lý thuyết pháp. À, cho nên chùa cần người niệm Phật, cho nên ông lên niệm Phật cái mười chuỗi đấy trong lòng. Phải là thế thì làm ông chồng này mời, bởi vì ông điều bố mà đâu có phải là nói là nó biệt đâu. Thì thiền sư mới ký như thế là ông niệm Phật một ngày là 3 tiếng, mà cái đúng 10 chuỗi đó là tôi trả năm đồng, và 3 tiếng là coi như là 10 ngày danh hiệu, và 1 ngày ông được. Thì ông trưởng giả nó cũng phải khỏe đó, mình ở nhà lo rồi nó làm. Ông đi lên chùa là kiếm thêm tiền, thì ông đồng ý. Sau khi ký hợp đồng thì ông chủ phố mỗi ngày lên chùa niệm Phật, buổi sáng và đêm ngồi đến chùa niệm Phật. Ông niệm cuối ngày ông về, ông niệm sư ra đến để trả tiền cho ông, cầm ngày đầu cầm được 5 ngàn tôi thích quá. Chứ bao giờ người vô chùa ngồi niệm Phật có người không đến cho uống mà có người trả tiền, ông thích quá, ông lén. Ông lén được 1 tuần á, thì thiền sư phát cho ông là được mấy ngàn, chúng đem về phản thuốc. 1 tuần, một tháng, rồi 3 tháng sau, thiền sư mới nói bây giờ ông niệm này 3 tiếng ít quá thôi, giờ tăng lên 1 ngày 6 tiếng, trả cấp đôi. Ông cũng thích được, thì 1 ngày niệm 6 tiếng. Và thế là ông ta thu nhập rất là tốt. Nhưng mà tiền đó là ai? Tiền là con trai ông nó trả cho thiền sư, chứ không phải là ông ẩm. Không phải chỗ chùa đâu, chùa đâu cũng muốn người tới niệm Phật đâu. Thế thì đúng 1 năm sau, ông ta được ngày 6 tiếng niệm Phật. Mùa hôm nọ, ông ta ngồi niệm Phật im lìm bất động suốt 6 tiếng đồng hồ, không ngưng, và chỉ để tâm niệm Phật. Thiền sư nghe đến giờ thì trong lòng vui, bởi vì chính sự luyện tập hàng ngày mà như thế, với một tấm lòng mặc dầu nghĩ tới tiền thôi, nhưng mà vì quyết tâm niệm Phật. Và thời gian 1 năm sau, 1 ngày 6 tiếng, ông ta đạt đến cái gọi là niệm Phật tam muội. Thì lúc bây giờ sau khi xả tiền ra xuống, thiền sư đưa tiền cho ông không lấy. Ông không lấy thì bây giờ ông thiền sư nói bây giờ ông không lấy làm sao tôi muốn. Thì ông triệu phú nói thôi bây giờ sao tôi làm không quả đó. Tôi không cần lấy tiền nữa, mỗi ngày cho tôi lên niệm Phật là liền. Vỗ tay vỗ lớn lên nhé. Mỗi ngày cho tôi lên niệm Phật là liền. Và thế thì sau một quá trình tu tập, ông ta đã đi được bằng những cái tâm của mình, và ông ta cảm thấy là tiền bạc nó không bình an bằng những giây phút của tâm hồn. ông ta nhận ra một điều, những cái gì ông ta có trên cuộc đời này không thể đánh đổi được những giây phút thật sự lắng động, trang nghiêm, bình an và hạnh phúc từ trong cái bộ tâm. Và chỉ nhờ cái niệm Phật mà ông ta mới đạt đến một cái hạnh phúc. Thế thì từ đó trở đi ông ta không thể tìm được, và những cái tiền mà ông ta niệm Phật được bao nhiêu là đem vào từ thiện hết, không nhiều hết, và trở thành một hành giả hướng dẫn mọi người cầu tu. Thì qua câu chuyện đó, qua câu chuyện đó cho chúng ta thấy một điều gì? Xin đại chúng nhớ như thế này: Đức Phật dạy tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Trên lộ trình giác ngộ, các con hãy tự cập bước lên mà đi. Trong đại dương luân hồi, các con là hải đạo của chính mình. Đức Như Lai chỉ là một đạo sư trước mắt. Có nghĩa là cái hạt giống Phật, hạt giống bình yên, hạt giống hạnh phúc, nó vốn có trong tâm, trong thâm tâm của mỗi con người. Cái hạt giống bình yên, cái hạt giống hạnh phúc vốn có trong tâm của con người. Vấn đề là mình có khơi dậy được hay không. Có nhiều người mà niệm Phật là phiền não, có người niệm Phật là được đúng. Bây giờ các anh chị thử hỏi làm một điều này. Mình niệm Nam Mô Cái Bàn, mà cái niệm Nam Mô Cái Bàn, Nam Mô Cái Bàn, mình đọc hoài trong tâm mình nó cũng không xuất hiện gì hết ngoài cái bàn. Còn nếu mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Đức Phật A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng văn quan và vô lượng công đức, thì các cái khả tính vô lượng thọ, vô lượng quan và vô lượng công đức, tức là tấm lòng vô lượng, ánh sáng vô lượng và công đức làm vô lượng, nó phát khởi lên, nó nuôi dưỡng tâm. Còn khi niệm Quan Thế Âm Bồ Tát là danh từ gì? Lắng nghe âm thanh của cuộc đời để cứu khổ cuộc đời. Nam Mô Quan Thế Âm. Quan là nhìn, quan là quan sát ấy, nhìn, lắng nghe. Thế âm là âm thanh của thế gian. Vị Bồ Tát phát một đại nguyện từ bi là lắng nghe những chiêu thứ, những khổ đau, tất cả các loại âm thanh của cuộc đời để mà độ cho nó. Cho nên á, danh từ Quan Thế Âm tu tập cái cách mà niệm Phật Quan Thế Âm được gọi là nhị căn kim thân, thành tựu nhị căn kim thân. Cuộc đời mình á có hai cái việc, việc thứ nhất là công, việc thứ hai là lợi. Người công á thì không nói gì, người lý không nghe gì, người mù á thì không. Nhưng mà các anh chị, ví dụ như trong hội trường này, mình ghét ai, mình không giờ người đó là xong, không gặp họ. Khi mình không thích người nào, không cần phải gặp họ nữa, thì mình có thể không thấy họ. Nhưng mà trong tâm mình, cái tiếng nói của họ, cái lời phê bình của họ, nó vẫn tiếp tục ở trong tâm của mình. Cho nên làm thế nào để rửa sạch cái điều đó bằng phương pháp niệm Phật. Mà cái hồi nãy Đức Phật nói là mỗi trong con người có một cái hạt giống Phật, mỗi trong con người có một cái khả năng được thanh bình, được an lạc, được giải thoát. Qua con niệm Phật, làm thế nào để các anh chị có thể khơi dậy được cái nguồn an lạc, nguồn giải thoát ngay trong con người của mình? Đó là cái vấn đề. Bây giờ được là trong danh hiệu Quan Thế Âm. Hồi nãy tôi dịch cái từ gọi là Ishvara là chúa tể, quyền mang là vị thánh tự do để mà quan sát cuộc đời. Thì trong mỗi con người đều có cái khả năng tự do, trong mỗi con người đều có khả năng chặn đứt khổ đau và khơi nguồn hạnh phúc. Tôi đưa ra một ví dụ. Bây giờ các anh chị thử tập xem hàng ngày đó, là bao nhiêu chuyện buồn nó cứ quay cuồng trong đầu mình, là tham, là sân, là si, là giận, nó cứ quay cuồng trong đầu mình. Bây giờ các anh chị sống như thế thì ai làm chủ cuộc đời của các anh chị? Mình nói con người phải có cái thân và cái tâm. Cái thân thì mình làm chủ được, nhưng mà làm chủ trong mức độ nào đó thôi. Còn cái tâm của mình, rõ ràng mỗi con người chúng ta là kẻ nô lệ cho chính cái tâm của mình. Chứ nếu mà anh chị nói các anh chị là người làm chủ được tâm của mình ấy, thì mình phải sử dụng cái tâm của mình giống gì? Giống cái công tắc đèn. Trước khi đi ngủ mà lên giường turn off cái là ngủ. 6 giờ sáng dậy đi làm, turn on cái là dậy đi làm. Mình chưa bao giờ làm được điều đó. Tôi leo lên giường rồi vẫn tiếp tục muốn ngủ mà ngủ không được, mà thậm chí 4 phút ngủ cũng ngủ không được. Thế thì các anh chị thấy chúng ta đang là kẻ nô lệ cho chúng ta. Nhưng mà kẻ nô lệ này có thể điều chỉnh được, có thể thay đổi được, chứ không phải kẻ nô lệ này là thế này. Bằng chứng là gì? Đức Phật, các thánh, các vị tu sĩ có thể chuyển hóa đời sống tâm thức bằng gì? Bằng cái gì hồi nãy tôi nói? Tình và tưởng. Tình là tham sân si, tưởng là gì? Là giới, là định và tưởng. Mình có thể chuyển hóa ngay cái đời sống mình bằng gì? Bằng công việc sống. Thay vì bây giờ lên giường đấy nằm hoài ngủ được và toàn nhớ tới ba cái chuyện giàu đã không, ai nói chuyện với mình cách đây mười mấy năm rồi bây giờ vẫn còn nghĩ tới. Ai rồi người ta giận người ta chửi với mình, ta đem giường ta ngủ mình vẫn ngồi thôi. Cái người mà họ chửi mình bây giờ họ ngủ mấy giờ, họ đang ngủ không? Còn mình nghe cái chửi mình lên giường mà mấy tháng mà vẫn chưa ngủ được, là bởi vì mình còn nuôi dưỡng tâm thân. Thế thì bây giờ các chị niệm Phật bằng cách gì? Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Hãy quán tưởng đến một cái khả năng tự do, một cái quyền năng con có thể làm chủ được con người của chính con, và con có thể làm chủ được dòng tâm thức của chính con. Bằng cái gì?
Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát.
Cho nên tôi nhắc lại, khi niệm Phật Quan Âm, làm sao các anh chị phải kêu gọi cho bằng được. Kêu gọi không phải là Đức Quan Âm trên mây trên cao ngoài biển khơi, mà kêu gọi được Đức Quan Âm ngay trong lòng của chính mình. Cái mà Đức Phật nói là gì? Tất cả chúng sinh đều có khả năng thành Phật. Cái ở phía là gì? Cái khả năng thành Phật. Hãy kêu gọi cho bằng được cái khả năng thức tỉnh, khả năng chấm dứt của đâu, và khả năng vô ngại của Đức Quan Âm ngay trong lòng. Nếu mà anh chị không kêu gọi được cái phẩm tính Quan Âm trong con người của mình sống dậy, thì mỗi ngày mình thắp nhang lễ Phật, cái đó chỉ là một cái hình thức mà thôi. Hình thức là sao? Bây giờ giây phút này tôi lễ Phật tụng kinh đây này, lát nữa bước ra khỏi chánh điện, tôi sẵn sàng tham sân si đổ dậy, vẫn tức, vẫn tối, vẫn giận, vẫn buồn, vẫn thương, vẫn yêu, vẫn ghét, vẫn muốn, vẫn hờn dỗi và không tha thứ cho ai cả, vẫn chấp nhất, vẫn bám víu. Ai hôm qua chửi tôi cái gì, bây giờ tôi đi tu một chút rồi chặt tôi ra là tôi cứ tính chuyện đó. Thế thì cái việc đi tu có lợi không? Không có lợi. Nếu mình niệm Phật mình không kêu gọi được cái khả năng đó, cái năng lực bình yên trong con người của mình, thì không bao giờ mình niệm Phật thành tựu.
Tôi xin nhắc lại đến một điều.
Khi mình niệm Phật, mình phải niệm như thế nào để cho có kết quả?
Ở đây thời gian sắp hết rồi, còn 15 phút nữa này. Ra đây tôi phải nói năng còn thôi thì từ thầy chủ trì kiểm tra tôi đang ở đây không cho cổ nữa, còn 15 phút
như thế. Xin đại chúng nhớ lại, mình niệm Phật là một cái pháp vô cao quý vô cùng, để mà mình khơi dậy sự bình yên khơi chỉ dậy những đức tính tốt đẹp, không tham lam, không sân hận, không si mê các con người của mình. Và đồng thời mình gửi tất cả nỗi niềm của mình trong từng lời cầu nguyện đang nói qua cái âm hồn. Xin gia hộ cho con có đủ nghị lực để gì, để vượt qua tham lam, sân hận và si mê. Xin gia hộ cho con vượt qua mọi khổ bách của cuộc đời. Và cái nguồn gốc của khổ bách của cuộc đời là gì? Đó là tham lam, sân hận và si mê. Xin cho con có đủ nghị lực để bỏ được, từ bỏ được những cố chấp và tà kiến ngay trong con người của con. Xin cho con có đủ nghị lực để vươn lên, có sức mạnh để tha thứ cho những kẻ hại con, những kẻ nói xấu con. Và xin cầu nguyện lời cầu nguyện của con hãy đem đến anh. Thì các anh chị niệm như vậy thì chắc chắn là thật. Một ngày, hai ngày, một năm, năm năm, đến một phút nào đó các anh chị sẽ đạt được cái gọi là niệm Phật Pháp. Còn bây giờ niệm Phật Pháp đó thì đơn cúng Phật mấy chú thì xin cúng số rồi. Cái đó là in xe, đúng không? Cái đó là niệm. Mình niệm phải có lý tưởng cái đó. Mình xe Pháp vô niệm Phật giống như là ánh sáng, cái lý tưởng để cứu độ cuộc đời. Chứ đừng xem niệm Phật như là một cái hình thức tôn giáo để mà cho vui, mà hình thức tín ngưỡng hay là một cái nhu cầu văn hóa. Nếu mình nghĩ niệm Phật như là hình thức tín ngưỡng, một cái nhu cầu văn hóa thì tốt hơn mình niệm Phật như thế nào. Cho nên hãy xem pháp môn niệm Phật, nếu các vị đã chí tâm niệm Phật tu hành thì mình phải xem niệm Phật như là con đường cứu rỗi cuộc sống của mình, như là con đường để đưa con người mình vượt qua khổ, và con đường để đưa mình đến thế giới của tịnh độ của mình. Do vậy khi niệm Phật thì nãy là tôi nói về ý nghĩa, bây giờ nói về pháp môn, cái phương pháp niệm. Khi niệm Phật trong thiền á thì thân và tâm phải hợp nhất, còn trong pháp môn niệm Phật thì tâm và tiếng phải hợp nhất. Cái tiếng niệm á, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Quan Thế Bồ Tát, thì cái tâm của mình và cái tiếng nó phải hợp nhất với nhau. Trong thiền á, các vị thiền sư tâm hồ thấy thở thôi, nhưng mà thân và tâm hợp nhất với nhau. Còn trong niệm Phật là tâm và tiếng, tức là cái tâm của mình và cái tiếng niệm Phật nó phải hợp nhất với nhau. Chứ nếu mình nam mô Phật mà mình cứ nghĩ vào cái chuyện đầu ra đâu mà chờ mà niệm cái nam mô Phật thì nó không có một kết quả gì. Tôi có một người thân ngồi cầm soi chuỗi, tôi ngồi nhìn ông quan coi đó băng lần tay vẫn làm chủ mà còn vẫn coi nó không, mỗi lần đá luôn đó là vô la đi mà tay không, thì cái đấy là không có tâm. Nhưng các chị nhớ là tiếng và tâm phải hợp nhất. Các chị không phải một ngày mình niệm được bao nhiêu chuỗi đâu, mà một niệm, mỗi cái niệm của mình á, mỗi cái niệm của mình tiếng và tâm có kết hợp với nhau không, tiếng và tâm có hợp nhất hay là không, chứ không phải là con niệm mấy ngàn lần. Chúng ta một niệm của con, tiếng của con, tiếng niệm Phật của con và tâm của con có được hợp nhất không? Có nghĩa là con có bày tỏ sự lòng thành, gọi là tín hạnh và nguyện đó. Tín là niềm tin, hạnh là sự thực hành của mình, nguyện là sự tha thiết mong mỏi của mình. Có kết hợp với từng tiếng Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật hay là không? Đó là. Và khi nào tôi trở lại một chút, khi nào các anh chị lên giường ấy, mà ngủ không được ấy, vì lo âu, vì buồn bực, thì xin các anh chị hãy nhớ nằm lên giường Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Mình chỉ nghĩ đến khuôn mặt của Bồ Tát Quan Thế Âm, có thể là Bồ Tát Quan Thế Âm đứng trước chùa hay là Bồ Tát Quan Thế Âm cái tượng đài mới khánh thành ấy. Mình chỉ cần nhớ cái gọi là khuôn mặt của Ngài, nhớ đến con người đức tính vô ngại từ bi của Ngài, mà mình chỉ cần Nam Mô Quan Thế Âm tập trung tư tưởng, cố gắng đừng suy nghĩ gì hết, để tiếng và tâm luôn luôn hợp nhất với nhau. Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu mình sợ cái người ngủ bên mình nghe mình đọc nhỏ, nó bỏ đó là cách mà các vị có thể điều phục được những phiền não, những lo xin của mình. Tôi kể chuyện cá nhân của tôi một xíu mà. Có điểm khi lo tính toán cái chuyện là chuyện thật sự tôi, nhưng mà nói ra thế gian là chuyện làm ăn mà chuyện làm chùa làm đồ như thầy trụ trì đây là tính toán chết đi nhé. Làm sao không lo được, tổ chức một cái đại lễ là phải mất ăn mất ngủ chứ làm sao không lo được. Có nhiều khi tôi ngồi tôi cũng chẳng tôi quên không biết làm sao hết. Thì bây giờ làm sao để lấy lại cái sự an này? Tính tới đâu cũng rồi, được đường qua tính chết thì ngủ cái này. Và nếu ngủ không được thì niệm Phật mỗi ngày trước khi đi ngủ phải niệm Phật. Cái đó là khám chúng tôi tự đặt ra tìm được cho mình. Trước khi con ngủ con phải niệm Phật, bắt buộc niệm quan di đà Phật được và quan thế âm Phật và gửi hết sự sống của mình vào cái gì. Nam mô Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Và niệm một cá nhân của chúng tôi khi mà niệm như vậy trở thành thói quen này. Có nhiều khi lên đường ấy, là tự động mình không có niệm ra miệng đâu mà trong tâm vẫn Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, Quan Thế Âm Bồ Tát các bạn. Và thường chúng tôi mà lên xe là chúng tôi niệm Phật, lên xe là niệm Phật Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Có khi niệm đọc mà hồi mới tập niệm đọc đi lại thôi đi còn khi quay cái niệm cái đó gọi là thất niệm, cái đó là thất niệm. Niệm Phật mà mình nghĩ rồi mình không biết đường lên, cái đó là thất niệm. Cho nên niệm Phật mình không cần phải lúc nào cũng niệm, nhưng mà khi niệm phải có cái thời khóa, có cái thời điểm mà cái chính là cái tâm và tinh thần. Bây giờ các anh chị đi mua làm cũng sướng, ví dụ mình nói là bán hàng hay gia hàng nhận sự mình đứng mình vẫn làm, nhưng mà mỗi việc làm quan thế Bồ Tát gói hàng đưa cho Nam mô Quan Thế Bồ Tát, như vậy sẽ trở thành gọi là niệm niệm mà đạt đến niệm đến độ đạt đến vô niệm, tức là đạt đến một cái khả năng, tức là cái tiếng Phật tiếng Pháp tiếng Tăng tiếng Thánh nhớ nó trôi ra trong con người của mình và nó tạo nên một cái dòng tương tự sức sống nội tâm thường ngày trong con người của mình, không cần nói ra lúc nào tự động cái tâm mình không được, thì gọi là vô niệm, niệm vô niệm. Còn mình mà niệm ra tiếng là lúc đầu phải tập niệm Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát, thì đó là cái phương pháp niệm Phật, cái cách niệm Phật. Tiếng và tâm phải hợp với nhau, tiếng và tâm phải hợp với nhau. Bây giờ còn 5 phút nữa tôi sẽ nói cái một vấn đề hết sức là quan trọng. Xin đại chúng nghe tôi rõ mình đáng có nói một chút về thầy thơ. Khi niệm Phật đừng bao giờ mang cái tính vật kỷ, xin Phật gia hộ cho con thôi chứ còn không xả con không có đáng cái gòn mình đâu. Nhớ nè, nhớ một loại bỏ những cái tư tưởng. Mình niệm Phật là mình phải sao? 10 cái tiêu chuẩn để niệm Phật. Cái thứ nhất là tin tâm. Tin tâm có nghĩa là không tin vào Đức Quan Thế Bồ Tát, tin vào Phật Pháp Tăng Tam Bảo là bất hủ, là những cái giá trị tuyệt vời của nhân loại. Và những giá trị đó là gì? Giác ngộ, giải thoát, những phẩm tính cao đẹp. Tin vào. Thứ hai là thông trọng tâm. Có nghĩa là mình khi niệm Phật ấy, mình phải nhớ đến cái ân đức của ai. Tôi xin nói như thế này, cha mẹ là người sinh ra cái thân này, nhưng mà thầy tổ bạn bè của mình, những người trong cuộc sống là những người gì, sinh ra gì, sinh ra một cái tánh mạng tuệ giác. Cha mẹ là người sinh ra thân của mình, thầy tổ bạn bè và những người anh em trong cuộc sống, những người thiện tổ có đôi lúc mình gặp một lần, những người đó là những người cho mình một cái sinh mạng hay là một tánh mạng tuệ giác. Chúng ta hiểu được, nếu không có những việc đó mình không thể nào hiểu được. Ví dụ các anh chị đi chùa, lần đầu tiên mình đi chùa là nghe bà ba bà tư hàng xóm giới thiệu,
chắc mình đến cửa chùa cho vui thôi, thì Tết không mà tới rồi nghe kinh nghe pháp bắt đầu mình tốt. Thì cái người đầu tiên nhất mình đi là mình đang cái ơn và là thấp cảm. Cho nên khi các anh chị niệm Phật là phải tạ ơn bốn ơn và ba hỏi. Bốn ơn là gì? Là ơn cha mẹ, ơn thầy tổ tam bảo, ơn pháp giới chúng sinh và ơn quốc gia thiên hộ. Mình phải cầu nguyện tạ ơn. Rồi sau đó là phải hồi hướng và phát nguyện, phải phát cái khởi tâm rằng con niệm Phật ngày hôm nay con xin đem hết công đức này để hồi hướng cho tất cả pháp giới chúng sinh đồng chuyên lợi này. Chứ còn nếu mà niệm ra hồi cho con thôi, ra hồi ra ấy, giống như cầu những số cầu mà không trúng trúng thì người khác trúng trúng. Niệm như vậy là mình càng niệm càng rõ thôi, càng ích kỷ, open cái mind. Thứ tư là phải niệm Phật với tâm xả ly, tức là niệm Phật thì phải xả bỏ cái gì? Tham sân si là phải xả bỏ trước hết này, cái đó phải xả bỏ chứ. Như hồi nãy tôi nói niệm Phật nó thôi để tâm niệm cái xong này, cái xong hết lời kia thì ra đâu cái chuyện như vậy là như vậy. Niệm Phật là phải xả bỏ tham sân si, cái đó là niệm căn bản. Thêm vào đó phải xả bỏ cái gì? Xả bỏ cái tà kiến của khổ tâm. Trên cuộc đời này có những cái hiểu biết sai lầm, đôi lúc mình có những cái hiểu biết sai lầm mà vì cái tự ái cho nên mình không có là sai. Bỏ sai là ok, tôi sai tôi xin sửa xong khỏe. Còn sai mà mình dám nói mình sai mình cái cho mình đúng vì mặc cảm thì cái đó gọi là tà kiến. Tà kiến cố chấp sẽ đưa con người ta đến khổ. Thứ năm là niệm Phật với tâm an ổn. Tâm an ổn là tâm bất động. Tâm bất động là gì? Là tâm và trí đã đi đôi với nhau. Niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát là mình phải nghe rõ mình đang niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát và tâm của mình không dao động. Còn nhiều nữa nhưng mà thôi, lại khá nhiều đó được rồi. Và cuối cùng niệm Phật là với cái tâm gọi là phổ hiền. Phổ hiền tức là phổ là bao quát, universal là không có từ bỏ chúng sinh nào. Hiền là gì? Hiền là hướng cái tâm mình đến cái sự chánh đạt chánh giác, hay là hướng cái tâm mình đến cái giác ngộ như vậy. Thì khi nào các vị niệm Phật với những tâm niệm như thế thì các anh niệm như Phật một phút thôi là con người của anh chị nó đã đổi khác, niệm một tiếng mà đã đổi khác một tiếng, và một ngày đổi khác một ngày. Đến một lúc nào đó các anh chị tự thân mình Nam Mô Quan Thế Bồ Tát luôn, mà tự thân các anh chị là gì? Là các bậc thánh, là con người của từ bi, của hỷ xả, của khoan dung, của tha thứ, của độ. Thế thì cái niệm Phật mang giá trị. Còn nếu niệm mà tôi nghe nói thêm một chút mà chỗ tay là tất cả phòng này bài được mới hết rồi mà thôi để gặp thêm nữa là chủ đề của ba thôi. Thì lời nói cuối cùng của tôi hôm nay cầu mong cho đại chúng đang nghe hỏi hôm nay các cởi tri tâm là Bồ Tát Quan Thế Âm niệm Phật Quan Âm và cầu nguyện và nhớ những cái điều tôi nói niệm Phật. Ai mà không tu pháp môn, con tu pháp môn niệm Phật. Và con niệm Phật là gì? Cái con kêu gọi cái Phật tính, cái Phật tính cao thượng, giác ngộ bình đẳng ngay trong nội tâm của con, khư này. Con xin Đức Phật giao cho tất cả các vị đại chúng ở đây trong đó và sự tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Được nói là lời cảm ơn đến tài các giảng sư thì cho con được là mục tiêu siêu độ quý. Đại đức có khi sau kết thúc bài giảng, đại đức còn nói rằng con nhiều được nhưng mà nói chưa hết. Điều này có nghĩa là thầy sẽ nói cho hết. Hôm nay thời gian không có để thầy nói hết thì tụi con hy vọng rằng một ngày gần đây thôi đại đức sẽ nói hết cho chúng ta.
thì qua cái đề tài về phá công đức niệm Phật của Đại Đức đã cho chúng ta rất là nhiều quan điểm cũng như cách thức phương pháp để làm sao để chúng ta niệm Phật có lợi ích, niệm Phật có an lạc. Chúng tôi hy vọng rằng ở đây mọi người chúng ta đều có thể tiếp thu qua lời giảng của thầy một cách khác nhau. Nhưng mà riêng bản thân tôi đó, thì tôi cũng xin một lần nữa có một điều nói thông thông minh, đó là thầy có dạy rằng khi mình niệm Phật có nghĩa là mình quên hết tất cả những cái điều gì xung quanh làm cho mình buồn, làm cho mình không vui. Mà tôi thấy rằng tôi ở chùa chắc tôi cũng là nhiều Phật tử không có vui lắm, cho nên bởi vì làm sao ngay lời thầy dạy dần chút xíu thôi, đừng có niệm Phật nhiều. Tôi rằng đó là có đi ngược lại lên thầy một xíu là hơi ích kỷ, nhưng mà xin thưa quý vị, khi mình niệm Phật mình không có ích kỷ, nhưng mà khi tưởng tượng Phật từ đây thì tôi cũng có quyền ích kỷ một xíu. Anh niệm Phật
là bảo chiếc đài dũng đồng được lên để chúng ta sang tay.